This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng tiếp tục cái chương trình của chúng tôi. Nói nôm na ra là chúng tôi gửi đến cho quý vị về cái nhật ký của cái dịch bệnh COVID. Xin giới thiệu với quý vị với tình hình dịch coronavirus vẫn tiếp tục hoành hành khắp nơi trên thế giới. Đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1600 AM đã, đang và sẽ tiếp tục mời những vị khách đặc biệt chuyên môn về các ngành liên quan để giúp cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta có đủ những cái thông tin, những cái tin tức cập nhật hữu ích để chúng ta ngăn ngừa dịch bệnh. Và thưa quý vị, trong ngày hôm nay một lần nữa bác sĩ dược sĩ Christina Kao nhận lời mời để trở lại với chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Trên đường lại đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của bác sĩ dược sĩ Christina đã trở lại trong chương trình của chúng ta rồi. Hoàng Tính xin được hân hạnh chào chị cũng như là chào bác sĩ. Bác sĩ hôm nay có khỏe không?
Dạ thưa kêu tên Ngọc đi nha. Tại vì mình nói chuyện với bà con Việt Nam, mình nói tên Việt Nam đi cho nó thân, nó gần gũi. Ngọc xin kính chào anh Hoàng Tính và xin kính chào tất cả quý vị đang nghe đài của bên Dallas và trên khắp nước Mỹ. Ngọc khỏe, anh khỏe không?
Dạ, rất là khỏe. Thưa chị, ngày hôm nay thì chắc chắn là Hoàng Tính biết là hiện tại thì chị rất là bận rộn trong cái công việc của mình, chưa tính đến là công việc ở cái chỗ làm của mình nè, công việc chuyên môn nè, rồi công việc ở nhà, ở cửa, rồi đối diện ở bên ngoài. Rất là nhiều những cái vấn đề mà chị phải đối phó lắm, thưa quý vị, cũng như là chúng ta thôi. Bây giờ thì xin được gửi đến cho chị được biết chị là một cái người mà ở trong cái ngành y khoa như vậy, mà phải đi làm việc, rồi phải đi trực cả cuối tuần luôn nữa. Rất là cảm phục, rất là biết ơn những người thuộc lĩnh vực y tế, giống như người Việt Nam mình nói, lương y như từ mẫu, thưa quý vị. Đích thị hiện tại bây giờ, đó là cái giá trị của những cái người đang phục vụ trong ngành y tế, những vị đang phục vụ, đang chăm sóc sức khỏe, đang quan tâm đến cái tình hình hiện tại. Cảm ơn chị rất là nhiều. Xin chị cho biết tin tức cập nhật trong những cái ngày vừa qua về những cái ca lây nhiễm mới, và nhất là những cái information về những cái loại thuốc ký ninh mà người ta nói rất là nhiều về những cái thời gian sau này, thưa chị.
Như chúng ta đã thấy ở trên tin tức đó, thì cái số total case là số người bị nhiễm tại tại Mỹ thì ngay hiện tại là đứng đầu thế giới. Cái này không có nghĩa là mình không có vì cái số này, có trong con số này mà mình hoang mang hay là lo lắng. Tự vì cái điều mà đầu tiên mà Ngọc và tất cả cái những người trong ngành y tế là chúng ta đã đoán được cái chuyện này từ cả 2-3 tuần nay rồi, chứ không phải là mới mẻ vì đối với từ chị. Từ vì mình thấy đó, khi mà nước Mỹ có đầy đủ cái test kit để mà kiểm tra thử nghiệm cho người dân thì mình sẽ tự nhiên thì mình sẽ thấy có nhiều cái total case hơn. Cái đó là một cái điều và hiển nhiên rồi, và quan trọng nhất là nước Mỹ của mình không có giấu giếm cái tin tức gì hết. Mình có thể vô trong cái website nó kêu là Worldometer Information, thì là cái này đó nó sẽ cập nhật cho mình biết cái tin tức, cái số lượng của những người bị nhiễm trên toàn thế giới, và nó sẽ cho mình biết hết. Nhưng cái điều mà quan trọng mà sáng nay chị cũng muốn nhắc nhở cho mọi người biết và cũng là một cái tin vui, đó là cái mình nên tập trung vào cái những con số mà cái là những người được hồi phục là bao nhiêu và cái số lượng tử vong là bao nhiêu. Thì khi mà chị thấy đó là cho trong nước Mỹ của mình đó, thì cái số này là very up to date, là ngay tại nước Mỹ ngay hiện tại bây giờ là có 133.171 ca mà đã bị nhiễm. Tuy nhiên cái số lượng mà recover là tới 4.378, Và mà cái số mà bị tử vong thì nó có 2,000+ à, cho nên cái đây là một cái tin vui đối với chị, đối với tụi chị. Đây là một cái tin mà mình cần phải tập trung hơn, có nghĩa là mình đang có những cái loại thuốc mình dùng nó có hiệu quả. Đó, cái chuyện đó là mệt, là chị muốn nhấn mạnh là như vậy. Cho nên không có bi quan khi mình thấy cái con số nó càng ngày càng lên. Và trong vòng mấy tuần nữa con số nó sẽ lên nữa, chứ không phải là nó sẽ dừng. Cho nên khi nào mà mình thấy cái số hồi phục lên cao và cái số lây nhiễm nó thấp xuống, thì lúc đó mình có thể là mình đã có thể ăn mừng được rồi đó.
Đúng vậy thưa chị. Thưa quý vị đang đến với chương trình đặc biệt của chúng tôi để nói về cái đại dịch này của nhân loại cũng như là của ngay tại nơi chúng ta sinh sống. Thưa quý vị, chúng ta đang tiếp xúc với lại chị Christina Cao, là vừa là bác sĩ mà là vừa là dược sĩ. Kêu bác sĩ dược sĩ không chịu thưa quý vị, đòi rất kêu chị thì cô thôi, rất là bình dân thưa quý vị. Như vậy thì một cái câu hỏi tiếp để chị có thể chị nói cho quý vị thính giả của chúng ta biết về những cái loại ký sinh mà ký ninh, những cái loại ký ninh mà người ta đang nói rất là nhiều về sau này nó như thế nào thưa chị?
Chị cũng có trong mỗi tuần là chị có cái conference call cho trong cái company của chị đó. Vậy thì update những cái treatment option, những cái thuốc mà để mà tất cả các bệnh viện trên nước Mỹ đang sử dụng. Một trong những cái regimen đó thì bây giờ hàng tính cũng với vậy, cũng quý vị cũng đã biết là hiện tại đây là một cái strength của cái con coronavirus, nó mới cho nên nó hoàn toàn mới mẻ đối với trong cái cộng đồng y khoa trên toàn thế giới, cho nên là mình biết là chưa có một cái loại thuốc nào mà được approve, là được cho để mà trị cái con virus này, tại vì nó quá mới đi, cho nên cái mutation gene của nó khác với lại những cái con virus ngày xưa, cho nên á cái điều quan trọng đó là hiện tại chưa có một cái loại thuốc nào mà được approve. Thì một trong những cái treatment option á mà tụi chị hay nhắc tới mà bác sĩ đang sử dụng, đó là cái thuốc hydroxychloroquine, là cái thuốc mà chị nghĩ là ở Việt Nam hay kêu là ký ninh đó. Thì cái thuốc này các bác sĩ ở từ cái tiểu bang New York, California tới những cái tiểu bang khác là đang sử dụng cái loại thuốc này để mà trị bệnh cho những người bị lây nhiễm này. Thì cái regimen á, cái là cái tuần cái dosage hay là cái lượng thuốc thì nó tùy theo mỗi cái sự quyết định của người bác sĩ đó. Thì cái common one á là chị thấy là hydroxychloroquine 400 mg twice a day, có nghĩa là một ngày uống 2 lần trong ngày thứ nhất, và cái ngày thứ nhì là 200 mg twice a day từ ngày thứ hai cho đến ngày thứ năm. Thì cái đó là cái tùy theo cái sự quyết định của cái người bác sĩ điều trị cho cái người bệnh nhân đó, cho nên nó khác nhau. Có khác nhau là tại sao có cái nó khác nhau như vậy. Có rất nhiều cái lý do. Cái thứ nhất là có thể là bệnh nhân có những cái căn bệnh khác như là bệnh tim, hay là bệnh nhân yếu, hay là sau đó thì cái cách mà người bệnh nhân họ chịu được cái lượng thuốc tùy vào cái khả năng của họ và tùy theo cái sự quyết định của người bác sĩ đó. Cái điều đó rất là quan trọng. Rồi có thêm một cái loại thuốc nó kêu là remdesivir, có nghĩa là cái thuốc này nó là investigational drug, là cái thuốc mà sáng nay chị đọc tin tức là tại cái bệnh viện ở University of California Irvine Medical Center đó, là họ đang tiến hành một cái clinical trial, có nghĩa là họ sẽ gom hết những cái bệnh nhân nào là bệnh này thì họ sẽ thử cái loại thuốc này. Không, tuy nhiên cái loại thuốc này cũng đang được sử dụng trên khắp nước Mỹ nếu mà họ xin phép được cái công ty là Willard, là cái công ty nó đang cho ra cái loại thuốc này. Thuốc này thì nó chưa có được approved by FDA, nhưng mà cái bệnh viện lớn nào hay là cái bệnh viện nào mà có nhiều bệnh nhân quá thì họ có thể xin giấy phép từ FDA để mà được sử dụng như là một cái loại thuốc đang trong vòng thí nghiệm, nó kêu là investigational drug.
Dạ vâng, quý vị đang đến với chương trình talk show đặc biệt cùng với là chị Christina, chị là doctor cũng như là dược sĩ luôn nha thưa quý vị. Thì khi mà chị nói đến là có rất là nhiều những cái người điều trị khỏi được như vậy, mà nếu mà càng cao thì các bác sĩ là càng rất là mừng lắm. Như vậy thì họ được điều trị bao lâu thì họ sẽ khỏi, và những cái người mà chữa khỏi như vậy thì bao nhiêu ngày tiếp theo thì mới được cho là hoàn toàn là không có lây bệnh sang người khác, và như vậy thì họ có nguy cơ là có một cái carry cái mầm bệnh không thưa chị?
Khi regimen này đó thường là trong 5 ngày là chị thấy nó common nhất. Thì sau mình cũng phải nhớ là khi mà cái con virus này nó attack á, yeah, thì nó dẫn đến nhiều cái triệu chứng khác nhau, ví dụ như là bị ho, rồi ví dụ như là bị sốt, ví dụ như là bị khó thở. Thì bên cạnh những cái việc mà bệnh nhân được sử dụng cái loại thuốc này thì họ có được những cái loại supported care, có nghĩa là được điều trị cho những cái symptoms, những cái triệu chứng khác nhau. Cho nên khi mà bệnh nhân hoàn toàn có thể tự mình thở được, hoàn toàn không bị sốt, là hoàn toàn không bị ho nữa, đó là một cái dấu hiệu là bệnh nhân đã được hồi phục. Thì sau khi mà được hồi phục thì cái khả năng mà bệnh nhân bị nhiễm, bị trở lại rất là ít. Bây giờ thì mình chưa có cái thống kê đó, nhưng mà chị chưa có đọc được cái tin tức nào mà nói là nó kêu là recurrent, có nghĩa là bị trở lại, thì chị chưa có cái thông tin đó.
Dạ vâng. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và một câu hỏi tiếp theo thì chắc có lẽ là như quý vị cũng như là chị cũng đã biết là có rất là nhiều những cái tin tức trước kia cho biết là những cái người già lớn tuổi nè, những cái người nào mà có bệnh mà có sẵn ở trong người á, thì mới dễ vướng cái bệnh này. Thế nhưng có những cái tin tức sau này, có những hãng truyền thông to cho biết là những người trẻ nè hay hoặc là con nít nè cũng có thể chết được. Với cái nguồn tin như vậy thì chị có cái ý kiến gì không thưa chị?
Theo thông thường đó là những cái người mà lớn tuổi, những cái người bị comorbidities, có nghĩa là có những cái bệnh khác nhau, thì dĩ nhiên là cái immune system của họ nó weak, có nghĩa là mà cái miễn nhiễm ra trong cái cơ thể của người đó là nó thấp hơn so với những người trẻ tuổi. Cho nên á, sau này thì mình thấy đó là cái con virus này nó có thể attack anybody, nó có thể là mình anybody có thể là bị nhiễm. Cho nên chị không thể nào mà emphasize enough cái chuyện mà rửa tay nè, cái điều mà chính nhất bây giờ là mọi người cần phải làm là mình làm sao mà mình prevent, ngăn chặn được cái sự lây lan của con virus này. Cho nên đó là cái lý do tại sao đa số tất cả các tiểu bang là đang đưa ra một cái luật rất là quan trọng là shelter in place, có nghĩa là ở trong nhà, chỉ có những cái người làm việc trong cái essential infrastructure sectors ở trên nước Mỹ thì mới được đi làm, đi ra ngoài, như là những cái người làm trong bệnh viện hay là những người làm trong ngành điện đồ, chợ đồ vậy, ví dụ như vậy đó. Thì em thấy còn ngoài ra đó là để mà chúng ta đang rất là cần những cái việc mà ngăn chặn cái sự lây lan của cái con này. Cho nên khi mà mình thấy những cái người trẻ đó họ bị họ họ bị lây, họ bị cái dính cái con virus này, thì cái đó cũng là một cái sự thức tỉnh cho những người trẻ luôn. Vì họ thì thường thường là họ nghĩ là họ ý y đúng không, mình trẻ mình có thể mình vượt qua được, nhưng mà cũng có, mình cũng đã thấy có vài trường hợp đã bị rất là nặng, cho nên nhưng mà cái số lượng mà bị nặng cũng ít lắm em, chứ không phải là nhiều so với những cái người lớn tuổi và những cái người bị weak immune system, cho nên chị rất là cần phải nhấn mạnh cái việc là rửa tay thường xuyên, giữ cái khoảng cách 6 feet từ mọi người. Nếu mà không cần phải ra đường thì đừng đi ra đường. Thì có như vậy đó. Với lại chị cũng hay dặn những người trong gia đình hay bạn bè, nếu mà mình bị ho hay là bị sốt thì ráng ở nhà chữa trị những cái triệu chứng đó. Nhưng mà khi mà đã thấy bị khó thở là cần phải đi gọi bác sĩ hay cần phải đi bệnh viện. Cho nên cái điều này rất là quan trọng. Nếu lúc nào cũng phải nhớ rửa tay và đừng có mình hay có cái thói quen mình hay dụi mắt hay là đụng tay vô mũi vô miệng của mình thì tuyệt đối ráng nhớ là đừng có làm từ bỏ những cái thói quen đó, tại vì cái con virus này nó có thể nó vô được trong người mình qua những cái con đường đó nha.
Rửa tay này nha quý vị, nhớ nha, mang cái mask vô nếu mà quý vị cảm thấy mà chúng ta an toàn một xíu, đứng cách xa 6 feet nha, cho nó an toàn một xíu nha ha. Trời, ai cũng phải sống trong một cái sự sợ hãi hoặc là trong một sự lo lắng không biết như thế nào nó bệnh đây, hoặc là bệnh là như thế nào, triệu chứng sau khi chúng ta bị nhiễm là như thế nào, những bệnh này là những cái triệu chứng gì đầu tiên mà chúng ta dễ nhận biết nhất, thưa chị Christina.
Thì cái sign and symptom của cái con virus này mình có thể vô cái website của cdc.gov á, là mình có hết cái này nó available cho public, là mình có thể mình thấy hết được những cái tin tức về cái con virus này, including sign and symptom. Thì cái triệu chứng mà được nhắc tới nhiều nhất đó là sốt, mà sốt cao đó nha, rồi ho, rồi bị khó thở, đó là ba cái triệu chứng rất là common khi mà mình thấy là cái con virus này nó attack mình. Sốt là nó là một cái cách mà mình dễ nhận thấy nhất, tự vì cái đó là một cái defense mechanism của cái cơ thể của mình để mà nó cố gắng để nó fight bác, nó chống lại cái con virus này, cho nên cái cơ thể của mình bị sốt thôi. Cho nên á, khi mà mình bị sốt nóng nặng mà ho mà khó thở, cái đó là một cái là những cái dấu hiệu là mình có thể là mình bị cái con virus này. Nhất là nếu mà mình biết là mình có exposed to một cái người nào đó đang bị bệnh, hay là một cái người nào đó mà đã có cái history là travel từ những cái nơi mà đang có bị nhiễm nặng, thì cách đây khoảng chừng một tháng thì chị cũng đã có viết ở trên Facebook về những cái trường hợp như vậy. Thì những cái gì rồi nó rất là trùng hợp với lại những cái gì mà CDC nó cũng đang dặn dò tất cả dân chúng ở Mỹ là cần phải để ý tới.
Cảm ơn chị Christina. Nếu mà chúng ta bị cảm cúm thường thôi, hay hoặc là chúng ta bị flu, nó có những cái triệu chứng nó tự như corona, giống như vậy, nó cũng sốt, cũng ho, cũng khó thở như vậy, nó khó phân biệt lắm. Và nếu mà chúng ta tưởng là flu thì bao lâu thì người đó mới có thể biết rằng là mình đã bị nhiễm corona, bị nhiễm COVID-19, thì hai bệnh này ngoài vài những cái triệu chứng nó giống nhau, giống như vậy đó, thì cái triệu chứng nào khác nó chúng ta có thể nhận biết được, thưa chị?
Cái flu đó thường thường á, nó làm cho mình cái cơ thể của mình uể oải, mình mệt mỏi lắm. Cái đó là một cái rất là một cái điều mình rất là dễ biết là mình bị là bị flu hay là bị cái con coronavirus. Vì cái coronavirus thì thường thường là nó về dry cough á. Cho nên cái ho đó thường nó ít, không có đờm, nó không có ra sputum nhiều, mà nó chỉ là một cái dry cough thôi. Cho nên cái đó là một cái điều mà mình cần phải để mà mình để ý. Cho nên mấy cái đó là mình cũng hay dặn người trong nhà hay là bạn bè là như vậy đó. Cái flu á, thường thường á, nó làm cho mình, cái cơ thể của mình mỏi mệt lắm, nó rã rời đó, tiếng Việt của mình nói là rã rời đó,
rã rời tay chân
đó, rã rời tay chân đó. Còn cái flu hay là mình bị nóng lạnh bất chợt, hay là mình cái cơ thể nó ê ẩm, những cái triệu chứng đó thường thường cái coronavirus này nó không có. Đó, cái flu là hay là bị sổ mũi nè, rồi mình chảy nước mũi nhiều nè, nghẹt mũi nè. Còn cái con coronavirus này đa số những cái triệu chứng đó nó không có.
Dạ vâng, cảm ơn chị Christina Cao rất là nhiều. Hoàng Tính thật sự mà nói, Hoàng Tính còn rất là nhiều những cái câu hỏi đó Hoàng Tính hỏi chị Christina Cao, vừa là một bác sĩ mà vừa là một dược sĩ từ California đã công khó gọi vào trong cái chương trình này để cùng đồng hành trong cái nhật ký COVID của đài. Và trước khi mà chúng ta tạm dừng trong cái chương trình ngày hôm nay, riêng bản thân chị có một lời khuyên nào đối với riêng từng cá nhân của cái cộng đồng người Việt của chúng ta không? Đối với từng cá nhân của những cái người mà người Việt của chúng ta đang phải đối chọi với cơn dịch bệnh này, mời chị.
Cho chị đính chính một chút là chị chỉ là dược sĩ thôi, chị không phải là bác sĩ đâu nha. Tại vì chị là có cái doctor degree in pharmacy thôi, chứ chị không phải là bác sĩ. Cho nên mình nói vậy chung thôi để là bị la nữa. Cái điều chính mà chị muốn nhấn mạnh cho mọi người biết là chúng đừng có hoang mang. Chúng ta phải tin tưởng, chúng ta nên tin tưởng vào cái ngành y tế của tại nước Mỹ. Nếu mà mình ở đây mà mình lo thì những cái nước khác làm sao? Dù gì đi nữa đó là chúng ta cũng nên tự chăm sóc mình và chăm sóc cho người nhà trong gia đình. Là nếu mà có cái lệnh ở nhà thì xin tha thiết yêu cầu mọi người ở nhà. Đừng có đi ra, tự vì khi mà mình đã giảm được cái số lượng mà lây lan thì lúc đó là chúng ta sẽ dễ được dễ mà vượt qua được cái thử thách này. Cho nên á, mọi người hãy ráng giúp những vị làm trong ngành y tế ở trong nhà giữ cái khoảng cách nếu mà ra ngoài đường, và lúc nào cũng rửa tay sạch sẽ để cho mình giữ được cái sức khỏe của mình và cho gia đình và cho cộng đồng của mình.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn dược sĩ Cao rất là nhiều. Chúc dược sĩ Cao có được một ngày bình an và tâm hồn sẽ được relax rất là nhiều để trở lại với công việc trong ngày mai sắp tới đây. Chúc chị mọi điều bình an đến với chị và gia đình chị. Và cảm ơn chị, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau nhé chị ha.
Xin cảm ơn em và xin chào tất cả quý vị.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đặc biệt của chúng tôi. Kêu bác sĩ dược sĩ không chịu, tôi kêu chị mới được. Cảm ơn dược sĩ Cao. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình. Chúc quý vị một ngày bình an. Và kính thưa quý vị, chúng tôi xin được lặp lại một lần nữa chương trình này được sự bảo trợ của chợ Hồng Kông tại Grand Prairie. Chợ Hồng Kông là một ngôi chợ lớn bán thực phẩm và nhiều đồ tươi, từ rau cải tới thịt cá trái cây. Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM xin cảm ơn chợ Hồng Kông Market tại Grand Prairie đã bảo trợ cho các chương trình giúp ích cho đồng hương ngăn ngừa dịch bệnh coronavirus.